Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Roma chương 7, câu 21 đến câu 25 qua chủ đề phơi bày bản ngã suy đồi. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca Khi Chúa Dừng Chân. Giờ đây, chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Phơi bày bản ngã suy đổi, dựa trên thư Roma chương 7, câu 21 đến câu 25. Khi nói đến tội, chúng ta liên tưởng đến những hành vi lầm lỗi, sai phạm có tính cách riêng lẻ như gian dối, ích kỷ, kiêu ngạo, nóng giận, tham lam, v.v. Thật ra, cốt lõi của tội lỗi liên quan đến một nguyên tắc vô hình, vận hành trong bản ngã sa đọa của con người, thể hiện ra trong những tội lỗi dai dẳng, bám rễ sâu trong cá tính và thường xuyên xuất hiện trong đời sống. Đó là sức mạnh xiềng xích của tội, rất khó nhận diện, mà cho dù có thấy, con người cũng không có đủ sức loại trừ. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Roma chương 7, câu 21 đến câu 25 như sau. Tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa cứu thế Giêsu là Chúa chúng ta. Đó là theo Roma chương 7, câu 21 đến câu 25. Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, Thánh Phaolô muốn nhấn mạnh rằng ông ý thức khuynh hướng phạm tội trong bản ngã nhưng không đủ sức chế ngự. Ông nhận mình thất bại ê chề trong nhiều năm tháng cho đến khi tìm được phương cách duy nhất giải quyết, đó là nương nhờ Chúa cứu thế Giêsu. Mọi người đều có khuynh hướng phạm tội nằm phục sẵn trong lòng. Đây là những khuynh hướng có vẻ như rất tự nhiên, nhưng chống nghịch với thẩm quyền và giới gian của Đức Chúa Trời, như khuynh hướng vị kỷ, chỉ biết mình, làm theo ý mình, quan tâm đến các nhu cầu của mình hơn của người khác, kiêu ngạo quá bén nhạy trong việc tự bênh vực mình hay bảo vệ ý riêng, bảo vệ quyền lợi cá nhân, giả hình, dùng chiêu bài có nhiều màu sắc thuộc linh làm màn che bộ mặt xấu xa của bản ngã. Mỗi người có những cách phát biểu khuynh hướng phạm tội khác nhau, gần như độc đáo. Một người có thể thấy mình mạnh mẽ nhất trong chỗ người kia yếu đuối nhất. Người này có thể ít bị cám dỗ bởi một điều mà người khác dễ bị khuất phục. Quyền lực tội lỗi có thể tập trung ở những lĩnh vực khác nhau trong những cá nhân khác nhau. Những cố tật trong bản ngã có thể là những tội nào? Tính chủ quan, bênh vực ý kiến của mình, tính ăn thua đủ, nghĩa là bằng mọi giá, mọi cách, xoay sở để thực hiện cho kỳ được điều mình thích, phù hợp với cá tính riêng, chứ không vì ích lợi cho người khác hay cho hội thánh. Khuynh hướng ủng hộ hay chống vì cảm xúc hay vì tình cảm cá nhân, chứ không theo nguyên tắc trong lời Chúa. Lòng ganh tị, tính nhạy phê phán hay bới lông tìm vết đối với lời nói, việc làm của người khác. Tính thích gây gổ tranh cãi, trá hình dưới nhãn hiệu nói thẳng. Tính nhạy giận và giận dai hay nhắc lại những chuyện buồn giận cũ. Tính tham lam trong ăn uống hay trong các quyền lợi vật chất hoặc tinh thần. Hễ có cơ hội là thâu gom cho mình tối đa, không nhường nhịn, tính lười biếng cầu thả vô trách nhiệm. Vật gì của chung thì không quan tâm dùng đâu bỏ đó, thiếu tính cẩn trọng, nói theo, vuốt đuôi, tính lánh nặng tìm nhẹ, tính hay nổ, hay khoe khoang, tính hay buồn giận, hay đổ thừa, trách móc. Nếu có ai phơi bày những khuyết tật đó, người ta thường phản ứng tức khắc và tìm cách chống chế. Càng chống chế, con người càng đi xa sự thật về mình. Ít ai muốn thừa nhận những tật xấu đó. Nhiều tín hữu lâu năm, nhưng vẫn không thắng được những khuyết tật hằn sâu trong cá tính của bản ngã, là những tội lỗi dai dẳng, gây nhiều tác hại trong cộng đồng và làm cho chúng ta bị người khác xa lánh mà nhiều khi không biết vì sao. Càng bị xa lánh, người ta càng thấy dễ buồn giận, dễ phê phán và chỉ trích người khác. Tình trạng càng ngày càng tệ hại hơn, cho đến khi con người thấy như mình rơi vào trong một vũng lầy cô đơn. Sứ đồ Phaolô đã đưa ra những cách giải quyết khuyết tật này như thế nào? Trong thư Roma chương 6 câu 1 đến câu 14, ông viết như sau. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống cho tội lỗi nữa? Hay là anh em không biết rằng, chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy, chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa Cứu Thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài, bởi biết rằng Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại, thì không chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy, chớ để cho tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em và chớ chiều theo tư dục nó, chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em không thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Đó là thư Roma chương 6, câu 1 đến câu 14. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu và điều quan trọng là mối liên hệ cá nhân của tín hữu với biến cố đem lại sự cứu rỗi đó. Trong lễ báp-têm, tín hữu coi mình chết đối với tội lỗi để sống cho cuộc đời mới với Chúa. Báp-têm là biểu tượng của sự kiện cùng chết với Chúa để có thể khởi đầu cuộc sống mới thoát ra khỏi xiềng xích của tội lỗi. Lập luận Thánh Phao-lô nêu lên ở đây là người đã chết hay xác chết thì không thể phạm tội được. Do đó, lễ báp-têm với biểu tượng của sự chết đối với con người cũ, với bản ngã xác thịt cũ là một cơ hội đặc biệt đầy ý nghĩa giúp cho tín hữu xác định quyết tâm sống cuộc đời mới. Tuy nhiên, điều quan trọng của lễ báp-têm không nằm ở nghi thức mà ở ý nghĩa. Sứ đồ Phao-lô cẩn thận xác định rằng chúng ta chịu báp-têm vào trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và giải thích thêm rằng tức là chịu báp-têm trong sự chết của Chúa. Tiếp theo, ông nhấn mạnh thêm nhiều lần rằng chúng ta được chôn với Ngài, làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài. Đó là câu 3 đến câu 5. Nói cách khác, sự chết của bản ngã phải có liên quan mật thiết với sự chết của Chúa Cứu Thế mới là sự chết thật. Bản ngã của chúng ta sẽ không thực sự chết nếu nó không được cùng chôn với Chúa. Chính quyền năng trong sự chết của Chúa có sức mạnh giúp chúng ta làm chết mọi thể hiện gian ác của bản ngã. Đây tưởng như là một điều nghịch lý khi người ta nghĩ rằng trong sự chết, Chúa Giê-xu không còn sức mạnh. Chúng ta có thể thấy lời giải thích cho vấn nạn này ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 54 đến câu 57. Chính trong sự chết, Chúa Giê-xu tiêu trừ sức mạnh của tội lỗi là nguyên nhân của sự chết. Chính trong cái chết chuộc tội cho tôi, Chúa Giê-xu giải phóng tôi khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Cái chết của Chúa Giê-xu nối kết tôi với sự sống của Đức Chúa Trời, như công tắc bật lên trong khoảnh khắc ánh sáng tràn ngập căn phòng tối tăm và mọi sự rõ ràng. Khi chúng ta không dừng lại ở sự chết của Chúa Giê-xu mà tiến thêm một bước nữa sang sự sống phục sinh của Ngài, chúng ta cũng sẽ thấy mọi nan đề được giải quyết. Chính sức mạnh vạn năng trong sự phục sinh của Chúa Giê-xu cho chúng ta sức mạnh làm chết sự sống bản ngã. Thánh Phao-lô khẳng định, nếu chúng ta đã cùng chết với Chúa Cứu Thế, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống lại với Ngài, bởi biết rằng Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Như vậy, về nguyên tắc, để có thể thắng những tội lỗi dai dẳng và những khuyết tật trong cá tính, chiến lược cơ bản là quyết tâm liên hiệp với Chúa Cứu Thế trong sự chết và trong sự phục sinh của Ngài. Bước kế tiếp là dựa trên lời Chúa, xin Đức Thánh Linh soi sáng để xác định những khuyết tật nào trong tâm tính còn xuất hiện trong cuộc sống, thậm chí trong tư tưởng, và loại trừ nó bằng quyết tâm ăn năn từ bỏ. Về phương diện thực hành, bước đầu tiên quyết tâm liên hiệp với Chúa trong sự chết và trong sự phục sinh của Ngài là chúng ta làm gì? Bước này khởi sự khi Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống trần gian, trở thành người, rồi dâng mình làm sinh tế chuộc tội cho con người. Khi tôi thừa nhận sự chết đó của Chúa Cứu Thế là cái chết thay thế cho tôi được liên hiệp với sự chết của Ngài. Sự chết của Ngài trở thành dấu ấn trong linh hồn tôi. Tôi không chỉ thừa nhận điều này trong tâm tưởng, nhưng công khai nói với thế giới qua việc nhận lễ báp-têm, hàm ý rằng tôi đồng chết và đồng sống với Ngài. Lễ báp-têm được gọi là phương tiện của ân sủng, qua đó ơn tha thứ của Đức Chúa Trời được ban cho tôi vì đức tin tôi đặt nơi sự chết chuộc tội của con Ngài. Để được nhận thánh lễ báp-têm, tân tín hữu phải có quyết định ăn năn tội, từ bỏ cuộc sống cũ theo bản ngã với những thói quen cũ không phù hợp với các nguyên tắc sống đạo trong Kinh Thánh. Thông thường, tân tín hữu được học khóa giáo lý căn bản để biết rõ giáo lý cứu rỗi cũng như nếp sống đạo. Chính trong thời gian theo học, tân tín hữu đồng thời tham dự các sinh hoạt trong hội thánh, qua đó được gần gũi các tín hữu khác và tiến trình tiếp thu nếp sống đạo khởi sự một cách tiệm tiến và tự nhiên. Bước thứ hai là một tiếp nối âm thầm sau lễ báp-têm. Chính nếp sinh hoạt trong hội thánh tạo một môi trường thích hợp cho sự sống mới trong tân tín hữu tăng trưởng. Không bao lâu, những thói quen cũ bị loại trừ, thay thế bằng nếp tư duy mới thể hiện trong tác phong mới của người tin Chúa. nếu cứ tiếp tục gắn bó với hội thánh, nhất là khi tham gia các sinh hoạt nhóm nhỏ, người tin Chúa sẽ dần dần có cơ hội thấy được những khuyết tật của mình, có phương tiện là lời Chúa thanh tẩy, mài giũa. Các mối tương giao trong hội thánh càng sâu đậm, những khuyết tật sâu kín hơn sẽ dần dần được phát hiện và bị loại trừ dần khỏi tâm tính, khỏi đời sống. Tại đây, chúng ta cũng cần nêu lên một mối quan ngại thực tế, đó là trong một số trường hợp có những gương xấu trong hội thánh xảy ra trước mắt tân tín hữu, và đây là những tảng đá vấp chân đáng tiếc và nguy hiểm, cho đến độ có thể làm sụp đổ đức tin đơn sơ mới mẻ của anh chị em mới đến với Chúa. Nếu những người này không được gần gũi những tín hữu gương mẫu ngay từ những ngày khởi đầu theo Chúa. Mặt khác, ngoài thành phần tân tín hữu, hội thánh nào dường như cũng có một số tín hữu lâu năm, trong đó có những anh chị em sống bên lề mọi sinh hoạt. Đây cũng là những người rất khó nhận ra những mầm mống bệnh hoạn thuộc linh, là những khuyết tật nằm sâu trong bản ngã. Tín hữu sống bên lề hội thánh thường thỏa mãn với một nếp sống đạo hình thức, hời hợt, theo truyền thống, bằng lòng với một nếp sống đạo bình thường và tầm thường. Càng sống lâu năm trong tình trạng ở bên lề hội thánh, tâm tính người đó càng trở nên chai lì đối với sự sống tâm linh. Những khuyết tật càng ăn sâu hơn trong bản chất cũ, khiến cho khi có điều kiện bị kích động sẽ bùng nổ, bộc phát, trở thành những sức mạnh hủy diệt. Một trong những sinh hoạt gắn bó với hội thánh quan trọng nhất là tham gia các nhóm học kinh thánh và cầu nguyện khu vực. Nếu hội thánh nào chưa thành lập được những nhóm học kinh thánh khu vực như thế, thì nên bắt đầu suy nghĩ, cầu nguyện và cậy ơn Chúa để tiến hành. Tất nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong sự thành lập các nhóm học kinh thánh là cần có người hướng dẫn, giúp cho các anh chị em trong nhóm khám phá lời Chúa và khích lệ lẫn nhau trong việc áp dụng lời Chúa. Những nhóm nhỏ học kinh thánh và cầu nguyện thường xuyên như thế trở nên thành lũy cho đời sống tâm linh, chỗ dựa cho nếp sống đạo và là nơi phát triển tình thân trong Chúa, giúp mỗi thành viên dần dần loại trừ những tội lỗi dai dẳng trong đời sống bằng cách bỏ đói bản ngã xác thịt. Lâu dần, những chi thể xấu xa này của bản ngã sẽ chết. Đây chính là ý nghĩa điều sứ đồ Phao-lô bảo coi mình như chết về tội lỗi ở trong Roma chương 6 câu 11, hay làm chết các chi thể ở nơi hạ giới như trong Cô-lô-se chương 5 câu 5. Sống trong môi trường yêu thương chân thật, người có tính nóng giận sẽ ít có cơ hội nổi giận, lần hồi tính nóng giận sẽ bị loại trừ khỏi đời sống. Tín hữu sống gần gũi nhau sẽ giữ gìn cho nhau khỏi những dịp phạm tội và những cơ hội cho tính xác thịt bộc phát. Tín hữu sống gần nhau và thân thiết với nhau sẽ thường xuyên cầu nguyện cho nhau, và chính sinh hoạt thuộc linh này sẽ giúp bảo vệ mỗi người khỏi những dịp phạm tội. Tuy nhiên, trong phân tích cuối cùng, chúng ta cần nhớ rằng chính mối tương giao cá nhân với Chúa giúp chúng ta loại trừ những tội lỗi dai dẳng, kín giấu trong đời sống. Ở trong bóng tối, chiếc áo bẩn trông không đến nỗi nào, nhưng càng gần ánh sáng, một vết dơ thật mờ cũng bị phát hiện. Càng sống gần ánh sáng thánh khiết của Chúa, tâm tính chúng ta, con người chúng ta sẽ được thay đổi. Khi lãnh tụ Môi-se nhận bảng luật pháp của Chúa từ trên núi Sinai xuống, tuyển dân Israel thấy mặt người sáng rực đến nỗi Môi-se phải che mặt lại. Người sống gần Chúa cũng được bao phủ bằng ánh sáng công chính, chân thật, yêu thương, thánh khiết của Chúa như vậy. Để loại bỏ những cố tật trong đời sống, cơ đốc nhân cần ý thức rằng đây là một nỗ lực lâu dài, đòi cơ đốc nhân phải thường xuyên, chuyên cần đọc, học và suy gẫm kinh thánh là lời Chúa, để được Đức Thánh Linh soi sáng hướng dẫn, đồng thời giữ mình trong cộng đồng tin kính Chúa, gắn bó với hội thánh, để được cầu thay và để có cơ hội phục vụ. Và đây là những phương tiện làm sự sống tâm linh tăng trưởng, lấn ép và bóp nghẹt bản ngã suy đồi cũ. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã cho chúng con được cơ hội thờ phượng Ngài trong thì giờ vừa qua. Cầu xin Đức Thánh Linh là thần linh của Đức Chúa Trời tiếp tục soi sáng ghi khắc các chân lý là lời Chúa trong lòng, trong trí chúng con. Xin Đức Thánh Linh cũng ban sức sống thiêng liêng để chúng con có đủ năng lực trừ diệt bản ngã sa đọa trong lòng chúng con bằng quyền năng trong lời Chúa. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu cầu thay cho chúng con, để chúng con luôn luôn được bảo vệ trong những tháng ngày còn sống trên trần gian này, để sống hữu dụng cho Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.